Như vậy thì cái nãy giờ nói đó là dẫn những người trước giảng, bây giờ nói về lịch sử của ngài Tiếu Phong. Tiếu Phong dạy chúng cả quả đất nó lại lớn bằng hạt lúa hạt gạo. Cổ nhân Tiếu Phật lại sanh có chỗ kỳ đặc. Câu nói đó gọi là câu nói kỳ đặc. Nếu thấy thì nó dễ ở chứ không có gì hết, mà không thấy thì coi như nó khó như là trong sông ngàn biển vậy. Không biết nói làm sao. Sư chẳng ngại gian lao ba phen lên đầu tử, chín lần đến động sơn, mang thùng thông muỗng gỗ đến nơi làm trưởng trai phạn, cũng chỉ vì thấu thoát việc này. Nghĩa là ngài tu hành hỏi đạo ba phen lên trên núi đầu tử hỏi cũng chưa ngộ, chín lần đến động sơn, mỗi lần thì mang thùng thông muỗng gỗ theo đó lên làm trưởng trại phạn, tức là bây giờ mình gọi là gì đó, làm tri khố. Làm tri khố mà không phải làm mấy một tháng như mình ở đây, mà làm cả mấy năm vậy chứ không phải một tháng hai tháng. Cũng chỉ vì thấu thoát việc này. Khi đến động sơn, sư làm trưởng trai phạn. Một hôm động sơn hỏi làm gì, Tiểu Phong đáp đãi gạo. Động sơn hỏi đãi cát bỏ gạo hay đãi gạo bỏ cát, Tiểu Phong đáp cát gạo đồng thời bỏ. Hay quá rồi, phải không? Động sơn hỏi đại chúng lấy gì ăn. Nói nếu mà nói bỏ gạo lấy cát hay bỏ cát lấy gạo thì còn một bỏ một lấy thì còn bệnh, phải không? Bây giờ nó bỏ hết thì hay quá, nhưng mà còn bỏ còn bỏ thì chưa phải rồi. Vì vậy mà ngài mới hỏi nếu bỏ hết thì đại chúng lấy gì ăn. Thôi tới đó ngài Tiếu Phong liền úp chậu lại, úp cái chậu đãi gạo lại để trả lời. Thì động sơn bảo duyên ngươi ở Đức Sơn, liền chỉ đường đến yết kiến. Vừa tới Đức Sơn, Tiếu Phong hỏi việc trong tông thừa từ trước con lại có phần chăng. Đó, việc trong tông thừa là tức là việc thiền đó, là con có phần chăng. Đức Sơn đánh một gậy hỏi nói cái gì. Nhân đây Tiếu Phong có tỉnh, hỏi không có trả lời, chỉ đập cho một gậy hỏi nói cái gì, làm sao hiểu. Vậy mà tỉnh cái gì. Đó là những cái vấn đề mà ở trong nhà thiền mới nghe thì quý vị thấy nó rắc rối khó hiểu làm sao, nhưng mà tới chừng mình bước vô cửa đó rồi thì nó dễ, rất là dễ, không có gì khó hết. Vậy cho nên đánh hỏi nói cái gì thì nhân đó ngài tỉnh. Sao ở Ngao Sơn trở tuyết thì ngang đó tưởng như tỉnh thiệt rồi, nhưng mà sau này cùng với Nham Đầu đi tham vấn chỗ khác, đi qua cái Ngao Sơn bị tuyết xuống trở ngại đi không được nên dừng lại. Sư nói với Nham Đầu tôi ở Đức Sơn ngay lúc ăn gậy như thùng sơn lũng đái. Nham Đầu quát bảo ông chẳng thấy nói từ cửa vào chẳng phải của báo trong nhà à, nên trong hông ngực mình lưu sức che trời che đất mới có phần tương ưng à. Nghĩa là ngài Nham Đầu nghe nói rằng nghe ở chỗ Đức Sơn nghe một câu cái thì như thùng sơn lũng đái, tức là coi như mình ngộ được rồi, thì ngài Nham Đầu ngài chê, nghĩa là nói rằng từ cửa vào chẳng phải của báo trong nhà, nghĩa là của báo trong nhà mình không phải từ cửa vào, phải không? Nó tự ở trong nó ra chứ không phải từ ngoài nó vào, mà từ ngoài vào là của báo ở ngoài chứ không phải trong nhà à. Nên trong hông ngực mình lưu sức che trời che đất mới có phần tương ứng à. Như vậy thì đây là cái mà mình phải thấy từ ở mình mà phát ra. Bởi vậy cho nên nói về so sánh với giáo lý thì đây là mình dùng một cái từ mà rất là thích ứng, là gọi là cái vô sư trí đó. Từ trong mà nó phát ra thì nó mới thích hợp, chứ còn từ ngoài vào tức là hữu sư trí thì chưa, nghĩa là nhờ người khác mà thấy thì chưa phải là cái trí thiệt của mình. Cho nên cái thiệt của mình là từ ở trong mà ra. Tiếu Phong bỗng nhiên đại ngộ, lễ bái nói: sư huynh, ngày nay mới thành đạo ở Ngao Sơn, tại sao dễ ngộ quá vậy? Là bởi vì nó đã ôm ấp ở trong lòng một cách thiết tha, cho nên một cơ hội nào đó nó chín mùi rồi, chỉ cần một câu nói là thấy, một câu nói là ngộ. Người nay chỉ nói cổ nhân chuyên môn khuyên dạy người sao y theo quy củ, tức là dạy người theo cái quy củ trước. Nói thế là chê bai cổ nhân, gọi là tội xuất Phật thân quyết. Người xưa không có cẩu thả như người nay, há dùng một lời nửa câu để thỏa mãn bình sanh sao? Vì phù thụ tông giáo tiếp nối thọ mạng Phật, nên nói một lời nửa câu tự nhiên ngồi cách đầu lưỡi người trong thiên hạ, không có đường cho ông để ý, không có chỗ khởi tình giải dính đạo lý. Một câu các ngài nói đó, mình không có cái chỗ nào để vinh theo mà nghĩ suy mà xét nét hết, cho nên dứt hết mọi cái tâm tư, dứt hết mọi cái ngôn ngữ, cho nên gọi là ngồi cắt đầu lưỡi mọi người đó, là dứt hết mọi ngôn ngữ, rồi dứt hết mọi tâm tư, cho nên không có chỗ để khởi chút tình giải nữa. Xem lời giải này của Tiếp Phong, biết sư đã từng gặp bậc tác gia nên mới có lối rèn luyện tác gia. Tác gia tức là những bậc thầy mà gầy dựng tạo nên cho mình đó, gọi là bậc tác gia. Bởi ngài đã gặp những bậc thầy xứng đáng, cho nên cái lối rèn luyện của ngài là rèn luyện theo những bậc thầy. Phàm nói ra một lời nửa câu không phải tâm cơ ý thức suy nghĩ, ở trong hang quỷ tìm kế sống, hẳn là siêu quần bạc tụy, ngồi đoạn cổ kim chẳng cho nghỉ nghị. Nghĩa là phàm các ngài nói ra một lời hay là nửa câu không có cho tâm cơ ý thức mình suy nghĩ, tâm cơ tức là cái mái tâm, ý thức của mình nó suy nghĩ. Nếu mà có cái suy nghĩ, tức là mình ở trong hang quỷ mà tìm kế sống. Bởi vậy cho nên những cái câu của ngài nói là siêu quần bạc tụy, ngồi đoạn cổ kim, tức là ngồi mà dứt hết xưa nay, chẳng cho mình nghỉ nghị. Chỗ dùng của sư trọn là như thế. Một hôm sư bảo chúng, bây giờ ngài dẫn một số câu ngài nói: núi Nam có con rắn to, tất cả các ông cần phải khéo xem. Lăng đạo giả, tức ngài Trường Khánh, đứng dậy nói: thế thì trong nhà hôm nay ắt có người tan thân mất mạng, như vậy thì trong nhà ắt có người chết. Sư lại nói: cả quả đất là con mắt của Sa Môn, các ông đi ỉa chỗ nào? Nghĩa là cả quả đất là con mắt của Sa Môn, vì chỗ nào cũng là con mắt của Sa Môn hết, bây giờ chỗ nào để các ông đi đó? Sư lại nói: nhà Vọng Châu cùng ông thấy nhau rồi, núi Ô Thạch cùng ông thấy nhau rồi, trước Tăng Đường cùng ông thấy nhau rồi. Bảo Phước hỏi Nga Hồ: trước Tăng Đường hãy gác lại, thế nào là nhà Vọng Châu, núi Ô Thạch thấy nhau? Nga Hồ đi nhanh về phương trượng, đáp bằng cách đi về phương trượng, không có trả lời câu nào hết. Sư thường cử những lời dạy, lời loại này dạy chúng, như nói: cả quả đất nắm lại lớn bằng hạt gạo, hạt lúa, hạt gạo. Lúc này có thể dùng tình thức tính toán được chăng? Phải là đập tan lòng lưới, được mất phải quấy đồng thời buông sạch, thông dong tự tại, tự nhiên thoát được vòng vẽ mới thấy được chỗ dùng của người. Cái câu mà cả quả đất nắm lại bằng hạt lúa hạt gạo, câu này ngang đó, mọi tình thức của mình, mọi tính toán của mình đều dứt thì mới đi tới cái chỗ mà thấy được cái lời của cổ nhân. Thì quý vị thấy, chỉ cần biết cái hạt lúa hạt gạo lớn bằng quả đất không, quả đất và hạt lúa hạt gạo con mắt phàm của chúng ta, cái này rất nhỏ, cái kia quá to, nhưng mà Ngài đã nắm cái to đó lại bằng hạt lúa hạt gạo. Thì như vậy cái tình giải của mình luôn luôn so sánh, đối đãi lớn nhỏ, hơn thua, phải quấy, tốt xấu, thì đó là cái hiểu của cái người mà gọi là ở trong hang quỷ tìm kế sống. Còn bây giờ cái lớn nắm lại cái thành cái nhỏ, thì nhỏ lớn nó không còn, mà nhỏ lớn không còn thì phải quấy được mất còn không. Mà nếu như vậy tức là thấy được ngay liền, phải không? Có giấu giếm gì đâu, nếu khéo như vậy là thấy được. Mà thấy được thì mới thoát được cái vòng vẽ của Ngài, mới thấy được chỗ dùng của người. Hãy nói tiếp không, ý tại chỗ nào? Nhiều người khởi tình giải nói, tâm là chủ vạn vật cả quả đất đồng thời trong tay ta, thật tức cười không dính dáng. Đến trong ấy phải là kẻ chân thật, vừa nghe cử ra liền tột xương tận tủy, thấy được thấu, chẳng rơi vào tình tứ ý tưởng. Nếu là kẻ bổn sắc thiền tăng hành cước, thấy được như thế rồi mới xứng đáng vì người xem thuyết đạo tụng